Cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục loạt bài học của xây dựng lại nơi đổ nát của Nehemi. Và đây là một trong những bài rất là ích lợi cho đời sống của chúng ta và giúp đỡ tôi rất là nhiều khi tôi có lòng tin cậy ở nơi Chúa qua sự giúp đỡ của Ngài. Và Chúa, chúng ta qua bài học của Nehemi, chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài hành động qua Nehemi và giúp đỡ ông để ông có thể hoàn thành được công việc mà Chúa giao cho. Hồi xưa thì chúng ta thường nghe nói rằng là chúng ta cứ làm công việc của Chúa, chúng ta lo công việc của Chúa rồi Chúa lo công việc của mình. Nhưng mà khi mà tôi học qua bài học Nehemi này thì tôi thấy rằng ông Nehemi, ông lo, ông làm cái trách nhiệm của ông với những gì Chúa giao cho ông, phần của ông, và phần của Chúa Ngài làm công việc của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài là chủ chúng ta và Ngài là đấng muốn chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Rất dễ chúng ta ra ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời mà chúng ta không biết. Nhưng mà ông Nehemi, ông đi đúng vào trong ý muốn của Đức Chúa Trời và Chúa đã dấy ông lên để đem dân sự của Chúa, và chúng ta thấy cái kết quả nó rất là mỹ mãn, rất là tốt đẹp. Vì cứ tuần tự từ cái lúc mà kẻ thù ở trong đoạn 1, chúng ta thấy kẻ thù đã vào để tấn công hoặc là để lợi dụng dân sự, nhưng mà sau đó thì ông đã được Chúa dấy lên và ông đã bắt đầu có một kế hoạch để xây cho bức tường đó. Và chúng ta thấy kẻ thù nó đâu có để yên cho ông làm. Chúng ta thấy trong đoạn 2 thì khi nhìn thấy bắt đầu công việc bắt đầu thì ma quỷ hay là kẻ thù sử dụng những người đó để tấn công ông, bất bình khi mà thấy ông xây những cái bức tường lên. Và đây là cái điều chúng ta cũng nên cảnh giác. Vì khi chúng ta bắt đầu xây dựng vương quốc của Chúa hay là giúp đỡ một người nào thì ma quỷ không bao giờ để yên. Nhưng mà đã có một lần tôi nói rằng Chúa cũng không bao giờ để yên cho chúng nó muốn làm gì làm. Và qua cái bài học của Nehemi chứng minh cho chúng ta thấy điều đó rất là rõ ràng. Và chúng ta thấy ở trong đoạn 2 câu 19 thì bắt đầu nó có những cái sự ngăn trở của kẻ thù. Nhưng mà cái cách đối phó của ông Nehemi rất là hay. Ông luôn luôn cầu nguyện và ông dâng cái điều đó cho Chúa. Đây là một cái điều chúng ta dễ nói mà khó làm. Thường khi chúng ta đối diện với sự tấn công, một người nào đó nói những cái lời chế giễu, nói những lời làm tổn thương, rất là dễ chúng ta mang cái đó vào trong cuộc đời của mình. Nhưng mà ông Nehemi, ông dâng trình điều đó cho Chúa, và chính đó là một trong những cái bí quyết để dẫn ông đến một sự thành công rất là lớn. Và ở trong đoạn 4, chúng ta thấy rằng là kẻ thù rất là giận dữ và muốn ngăn trở bằng cách là nhạo báng, khinh rẻ họ và làm cho họ để ngưng công việc. Nhưng mà ông vẫn tiếp tục cái công việc của ông. Rồi đến câu 7 và câu 8 cũng vậy. Khi mà tấn công thì ông đã cầu nguyện và lập những kẻ để ngày đêm canh giữ những cái nơi mà yếu để cho bức tường được tiếp tục xây dựng. Và chúng ta thấy ở trong cái phần kế tiếp này, ta sẽ học biết được là lúc mà đang xây thì kẻ thù tấn công, nhưng mà xây xong rồi thì kẻ thù có tấn công hay không. Chúng ta sẽ học được bài học, và đây là một trong những cái mà nhiều người bị rớt ngay cái điểm này. Nhiều khi gặp những sự khó khăn chúng ta đứng vững được, nhưng mà lúc thành công thì chúng ta lại thất bại. Cho nên chúng ta sẽ học được cái bí quyết mà Chúa đã cho ông Nehemi, ông đắc thắng cái phần cuối cùng. Nhưng mà trước khi phần cuối cùng thì tôi muốn nói qua một cái phần ở trong bài số 9 hay là phần số 9. Thì chúng ta thấy cái sự phấn hưng đã được thực hiện khi dân sự của Chúa kiêng ăn, cầu nguyện, xưng tội với Chúa, trở lại với Chúa, nhắc lại những giao ước với Chúa và tìm kiếm Chúa một cách hết lòng. Và sau đó thì họ có những cái quyết định là lặp lại cái giao ước với Đức Chúa Trời. Và khi mà họ lặp lại cái giao ước thì ở đây chúng ta sẽ thấy trong đoạn 10 câu 28, dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi và kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ con trai con gái của họ, tức là các người có sự tri thức và sự thông sáng. Tôi xin nói lại ở đây một chút xíu là tại sao những người tri thức và thông sáng. Vì khi những người nào họ tìm cầu Chúa thì Ngài ban cho họ có sự khôn ngoan để làm theo lời của Ngài. Và khi những người mà tìm kiếm Chúa thì Chúa mặc khải giúp đỡ họ để họ có thể thấy được những cái điều sai trật trong đời sống của mình. Thì đây là một cái điều chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Chúa nói là Ngài giấu những điều này với những người khôn ngoan mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Cho nên Chúa, khi chúng ta đến với Chúa với tấm lòng đơn sơ, thì Ngài ban cho chúng ta có sự thông sáng để hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Và ở đây họ làm gì? Điều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se tôi tới Ngài ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của Ngài. Khi mà họ đến, họ lập giao ước của Chúa, thì họ có một cái sự hiệp một là đi theo lời của Đức Chúa Trời, làm theo lời của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Chúa muốn trên con dân của Chúa, vì thường chúng ta nghe người ta nói về Chúa rất là nhiều, giảng lời Chúa rất là nhiều, nhưng mà điều Ngài muốn đó là chúng ta ứng dụng lời đó vào trong đời sống để Chúa thay đổi, và Ngài bắt đầu sử dụng ban phước cuộc đời chúng ta, dẫn chúng ta đến cái chỗ là gần với Chúa hơn và hiểu biết lẽ thật của Ngài. Và ở đây khi mà họ có một cái giao ước với Chúa như vậy, thì họ đem cái đó họ ứng dụng vào trong gia đình. Ở trong câu 30, chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho các dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai của chúng tôi, là ứng dụng liền vào trong vấn đề hôn nhân, giải quyết liền những cái vấn đề mà họ đã sai trật trước đây. Cho nên Chúa Ngài muốn, ngay giờ phút này Ngài muốn từng đời sống của chúng ta không những nghe lời Chúa mà nói rằng Chúa ơi, con muốn giải quyết cái điều đó. Những cái gì mà con đã liên kết với thế gian, những cái gì mà con đã liên kết với tội lỗi, ngay giờ phút này chúng con công bố cắt đứt, chúng con không muốn liên quan đến gia đình của chúng con cái của chúng con. Và cái thứ hai đó là họ ứng dụng vào trong đời sống làm ăn. Ở trong câu 31 lại hứa rằng nếu trong ngày sa bát hay là trong ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Cho nên họ ứng dụng vào trong đời sống của họ, họ giữ cái ngày thứ bảy là ngày sa bát để khiến ngày đó trở nên ngày thánh như điều mà Chúa mong muốn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng kinh nghiệm được những cái điều mà Chúa cho chúng ta được có một đời sống yên nghỉ. Và qua cái phần cuối chúng ta sẽ thấy những cái điều họ hứa ở đây, coi thử là tất cả mọi người họ có giữ được hết như những điều họ hứa ở đây hay không. Và ở đây chúng ta thấy khi mà họ hứa rằng họ tha nợ hết cho vào năm thứ bảy. Năm thứ bảy là năm hoan hỷ, năm hân hỷ, cho nên tất cả những cái gì mà người nào thiếu nợ thì được tha hết. Thì ngày hôm nay chúng ta không phải đợi là 7 năm mới đến năm hân hỷ, mà chúng ta cậy ơn Chúa mỗi ngày đều tha nợ cho người khác. Vì khi chúng ta tha nợ cho người khác thì Chúa tha nợ cho chúng ta. Chúng ta tha thứ cho người khác thì Chúa tha thứ cho chúng ta. Có nhiều khi chúng ta mang những cái sự cay đắng vào trong đời sống của chúng ta, đó là lý do tại sao mà chúng ta không được Chúa tha thứ, vì Chúa hứa rồi. Hễ mình tha cho người ta thì Chúa tha cho chúng ta. Thì cái lẽ thật này không bao giờ thay đổi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ứng dụng vào trong đời sống mỗi giây phút, bất cứ cái gì người ta thiếu nợ chúng ta, người ta làm tổn thương chúng ta cậy ơn Chúa giải quyết cái điều đó, để chúng ta bước được vào trong sự yên nghỉ của Chúa. Và trong cái bài học kế tiếp tôi sẽ nói về vấn đề ngày Sa-bát hay là cái ý nghĩa của Sa-bát. Và phần thứ ba đó là họ ứng dụng vào trong nhà Chúa. Trước đây thì họ lo cho họ, và ở đây có thấy có ghi là có nhiều người tước vị, những người giàu có, nhưng mà họ không có quan tâm, cho nên họ đã để cho bức tường đổ nát, họ để cho đền thờ đổ nát. Nếu quý vị đọc ở trong Ê-sa-ra thì Chúa đã sử dụng Ê-sa-ra xây dựng lại đền thờ, Chúa sử dụng Nehemi để xây dựng lại bức tường chung quanh dân sự của Chúa. Cho nên Chúa đã dùng mỗi người mỗi cách, nhưng mà họ đã hiệp tác nhau và họ cùng nhau cùng làm việc một cách rất là tốt đẹp. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và ở đây họ dâng hiến ở trong câu 32, chúng tôi cũng định lấy lệ buộc chúng tôi, có nghĩa là tự họ buộc họ, có nghĩa là họ có một cái kỷ luật trong đời sống của họ về sự dâng hiến. Vì ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta thích thì chúng ta dâng, thích chỗ nào thì dâng chỗ đó, mà chúng ta không có một cái kết ước. Nhưng mà ở đây họ có một cái sự kết ước là dâng 1/3 xiết lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết và về các của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về các của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1 và trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh và về các của lễ chuộc tội trong dân Israel và về các công việc làm trong đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Quý vị thấy bây giờ họ bắt đầu họ thấy được rằng họ phải có trách nhiệm đối với nhà của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là nhà Chúa thì tự nó tồn tại, cái nghĩa là mình có dân hay không dân đi chăng nữa thì cái công việc nó vẫn tồn tại, nhưng mà ở đây người ta nhìn biết được rằng họ là những người có trách nhiệm trong sự dâng hiến. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có trách nhiệm đối với nhà của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có rất là nhiều các đầy tớ Chúa vì sự cung ứng của hội thánh hay là các nhân sự hay là các tín hữu quá ít, cho nên các mục sư phải đi làm và họ không có nhiều thời giờ để họ dành thời giờ cho Chúa hay là dành thời giờ cho nhân sự. Nhưng mà tôi thấy có nhiều hội thánh thì họ rất là quan tâm đến các mục sư, nhất là các hội thánh Hàn Quốc thì họ lại quan tâm đến mục sư rất là nhiều. Nên xin Chúa cho chúng ta là những người không những là quan tâm đến các mục sư nhưng mà quan tâm đến công việc nhà của Ngài, vì chúng ta góp phần vào để lo công việc nhà của Chúa. Và xin Chúa đặt cái điều đó là chúng ta làm cho Chúa chứ không phải làm cho mấy ông mục sư, không phải làm cho những người trong ban chấp sự, mà chúng ta làm cho Đức Chúa Trời. Và trong câu 34 thì họ dâng củi, chúng tôi và những thầy tế lễ người Lê-vi và dân sự khác bắt thăm về việc dâng củi lửa đặng mỗi năm theo kỳ nhất định tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi hầu cho đốt ở trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng ta coi trong Lê-vi ký đoạn 1 câu 7, các con trai thầy tế lễ A-rôn sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chụm lửa. Trong Lê-vi ký đoạn 6 câu 12, lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm, sắp các của lễ thiêu lên trên và xong những mỡ về các của lễ thù ân tại đó. Cho nên củi là để giúp cho sự dâng hiến, những của lễ được dâng lên có mùi thơm trước mặt Đức Chúa Trời. Thì ngày hôm nay chúng ta không cần phải dâng củi, nhưng mà mỗi một chúng ta góp phần trong sự cầu nguyện của chúng ta. Và ở đây Chúa muốn là trên bàn thờ lửa phải cháy luôn. Và bây giờ mỗi một chúng ta là đền thờ của Chúa nói riêng, và chúng ta có nơi để chúng ta thờ phượng nói chung, thì xin Chúa cho chúng ta là những người góp phần để cho lửa nó được cháy. Và khi mà chúng ta thấy có một cái sự hiệp một, có một cái sự cầu thay, thì bắt đầu Thánh Linh của Chúa sẽ vận hành trong buổi nhóm. Quý vị muốn các đệ tớ Chúa giảng có ơn hay là các buổi nhóm được phước, những người hướng dẫn, ngay cả những chương trình của chúng ta online, chúng ta rất là cần sự cầu thay. Và tôi rất là cảm ơn Chúa về những người có lòng cầu thay cho tôi. Tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, bất cứ người nào cầu thay cho con điều gì, xin Chúa ban lại cho họ y như vậy và bội phần hơn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy, chúng ta thường chúng ta muốn đến, chúng ta hay chê là hôm nay giảng không hay, mục sư giảng không tốt, hay là ban hát không có tốt, chuẩn bị không có tốt, thì thường chúng ta hay chê trách. Nhưng mà bây giờ cái điều mà chúng ta học ở đây là chúng ta góp phần trách nhiệm của chúng ta vào đó, gánh vác công việc nhà của Đức Chúa Trời, góp phần bằng sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện là quan trọng nhất để cho hội thánh được phát triển, cho các đầy tớ của Chúa được ơn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những cái củi để đốt cháy vào mới có than hồng chứ. Thường chúng ta hát, tôi ước mơ là viên than hồng, nhưng mà không có củi lấy đâu nó có than. Cho nên mỗi người chúng ta góp phần vào đó, cho có những cái than nó gom lại, thì lửa Thánh Linh của Ngài bắt đầu cháy trong buổi nhóm. Quý vị không tin, quý vị ứng dụng đi. Khi nào mà đời sống quý vị cầu thay cho gia đình, cầu thay cho hội thánh, quý vị thấy buổi nhóm nó khác đi, hay là gia đình chúng ta khác đi. Nên xin Chúa cho chúng ta là những người góp phần vào để cho lửa của Chúa được cháy và những của lễ đó được dâng lên trên bàn thờ của Chúa cháy luôn, không có tắt. Không có phải lúc này thì thích thì cầu nguyện, lúc khác thì không thích thì thôi bỏ. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn cháy luôn, và đó là nhà của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho để trong đời sống của chúng ta là đền thờ của Chúa, lửa cũng cháy luôn, những cái mùi thơm được dâng lên trước tòa vinh hiển của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy rằng họ dâng tiền, dâng củi, rồi bây giờ dâng hoa quả đầu mùa. Câu 35, chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Ở tại Việt Nam có một hội thánh họ hay làm cái này, đó là hội thánh Long Thành. Mỗi năm họ đều dâng hoa quả đậu mùa, các con dân của Chúa họ đem lúa, gạo, trái cây, tất cả những cái gì, vì khu vực đó là khu vực trái cây rất là nhiều, và đem đến họ dân đó, thì ông mục sư đã bắt đầu họ chia ra cho các đầy tớ của Chúa trong các hội thánh khác. Và ở đây ngày hôm nay tôi cũng ứng dụng, vì Chúa cho tôi có vườn, cho nên những cái trái đẹp tốt thì tôi đem đến để dâng cho các đầy tớ của Chúa hay là gửi đến những anh em khác. Vì thường dễ lắm chúng ta qua Mỹ chúng ta thấy cái điều đó không cần thiết nữa, nhưng mà tôi thì đơn sơ, thì Chúa nói làm sao tôi làm vậy. Và ở đây ngày hôm nay có hoa quả đầu mùa, có nhiều người ví dụ như họ nhận được cái gì đó có nhiều, có một chị kia, chị mới tin Chúa thôi, mà một anh em cho họ một cái phần quà, thì chị nói là bây giờ tôi muốn biết cái trị giá cái phần quà này là bao nhiêu. Những người đó nói, ủa chị hỏi làm cái gì, đã cho người ta đâu có muốn biết là giá trị bao nhiêu. Chị nói không, vì tôi muốn dâng một phần mười cho Chúa về những cái gì tôi nhận. Cho nên chúng ta thấy thường chúng ta dâng phần mười cho Chúa khi chúng ta nhận có số tiền lương, nhưng mà có nhiều cái quà khác hay những cái gì mà Chúa ban cho, thì ở đây chúng ta thấy họ đem đến cho Chúa có hoa quả đầu mùa, cái gì mà đầu tiên Chúa ban cho chúng ta dâng cái đó lên cho Chúa. Thì đây là cái cách khi mà dân sự của Chúa tại đền thờ của Ngài. Và họ dâng con đầu lòng. Câu 36 lại chiếu theo luật pháp, đem con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng trong các súc vật chúng tôi hoặc chiên hay bò đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Cho nên con đầu lòng, khi mà Chúa đã hủy diệt con đầu lòng ở tại Xi Díp Tô, thì sau đó Ngài yêu cầu tất cả con đầu lòng dâng lên cho Chúa. Và ngày hôm nay thì không những là con đầu lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta dâng hết con cái của chúng ta cho Chúa để Chúa sử dụng chúng nó. Có nhiều gia đình họ nói bây giờ họ có 5 đứa con. Bây giờ cái đứa mà thông minh đó, cho nó đi học kỹ sư, đứa khác thì cho đi học bác sĩ, đứa khác thì cho đi học nhà bưng, đứa khác thì làm cái này cái nọ. Còn cái anh chàng này ảnh không có nhanh nhẹn, ảnh hơi giống như là không có được thông minh lắm, thì cho nó đi hầu việc Chúa cho an toàn. Cái nghĩa là dâng cái mà thấp nhất cho Chúa. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn chúng ta dâng cái điều tốt nhất cho Chúa, thì Chúa sẽ sử dụng con cái của chúng ta để làm nên sự vinh hiển cho Ngài. Và chúng ta cũng đừng nên hiểu lầm là con cái của chúng ta thì cho nó hết vô nhà thờ để nó hầu việc Chúa. Ok, nếu mà con cái của chúng ta muốn cho tất cả chúng nó hầu việc Chúa thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng con cái của chúng ta hầu việc Chúa bằng nhiều cách. Ví dụ như nếu nó làm bác sĩ, nó vẫn có thể nó hầu việc Chúa được. Nó làm kỹ sư, nó vẫn hầu việc Chúa được. Nghĩa là tùy theo tấm lòng của nó. Cái điều quan trọng là chúng ta huấn luyện cho con cái của chúng ta, nó dâng những cái talent đó cho Chúa để Chúa sử dụng nó cho sự vinh hiển của Ngài. Thì đó mới là điều quan trọng. Nhiều người thì bắt con cái mình hầu việc Chúa, nhưng mà Chúa lại không kêu gọi nó theo cách đó. Nghĩa là tất cả chúng ta đều hầu việc Chúa hết. Người nào thật sự yêu mến Đức Chúa Giêsu đều muốn hầu việc Đức Chúa Giêsu, đều muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Giêsu. Cho nên con cái của chúng ta thuộc về Ngài, cả gia đình chúng ta đều hầu việc Đức Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi cả dòng dõi chứ không phải Ngài kêu gọi chỉ một người. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và ở đây người ta đem con người ta giao cho các thầy tế lễ để giống như là được biệt riêng ra để hầu việc Chúa. Ngày hôm nay thì chúng ta giao con cái của chúng ta cho Chúa. Và nếu như có những cái đứa nào, chúng ta cho nó góp phần để tập sự hầu việc Đức Chúa Trời trong các nơi thờ phượng của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và đây trong Sứ Kim Tư Ký đoạn 22 câu 29, ngươi chớ trễ nải mà dâng cho ta những hoa quả đầu mùa của các ngươi chứa trong vựa và rượu ép chảy trong nơi bàn ép, ngươi cũng phải dâng cho ta con trai đầu lòng ngươi. Cái nghĩa là dâng cho Chúa những gì tốt nhất quý vị, thì Chúa sẽ ban lại cho chúng ta. Khi chúng ta dâng cho Chúa tốt nhất, Ngài sẽ ban điều tốt nhất cho chúng ta. Còn nếu chúng ta dâng cho Chúa những cái mà gọi là không có xài đó, hay có nhiều người ấy lựa tiền dâng cho Chúa mà lựa tiền lẻ hay là tiền mà không có xài được, rồi có nhiều người dâng cho Chúa thì vì cớ họ bị lộn số tiền giả, cho nên họ lấy cái tiền đó họ dâng cho Chúa, thì đó là cái điều mà không có xứng đáng trước mặt Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thái độ đứng đắn để dâng cho Chúa. Và khi dâng cho Chúa nên lựa đồng tiền tốt nhất. Nhiều người thì họ dâng bằng check, ở Mỹ chúng ta dâng bằng check, nhưng mà ở Việt Nam á, khi mà những người họ dâng hiến là họ đã chuẩn bị cái tiền đó ở tại nhà, và tiền đó đã được là chọn cái tiền tốt nhất, đẹp nhất ở trong cái túi tiền của mình và dâng lên cho Chúa. Và khi Ngài nhìn thấy tấm lòng đó, Ngài sẽ thưởng lại cho chúng ta. Nên xin Chúa cho chúng ta đừng có giữ lại, mà hãy bắt đầu cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn chúng ta để biết cách để dâng hiến cho Ngài. Nói vậy không có nghĩa là có nhiều dân hết bao nhiêu. Nếu Chúa hướng dẫn chúng ta thì chúng ta nên làm. Nhưng mà Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Khi chúng ta có lòng thành với Ngài thì Ngài bắt đầu Ngài dẫn chúng ta đi và giúp cho chúng ta đi đúng, để chúng ta biết cách quản lý tiền bạc của Chúa. Có nhiều người thì Chúa cho nhiều cái đem dân, nhiều không biết cách để quản lý, thì đó cũng không đẹp lòng Chúa. Trừ khi Chúa biểu chúng ta thì chúng ta làm. Còn đa số chúng ta biết cách quản lý thì có, Chúa sẽ cho thêm. Vì Ngài muốn cho chúng ta sống bình an, Ngài muốn cho chúng ta sống được thịnh vượng, và Ngài muốn từ nơi chúng ta được cái nguồn phước qua cho những người khác. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Ở đây có nhắc đến vấn đề dân phần 10 trong câu 17. Chúng tôi cũng hứa đem các của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn một phần 10 huê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho các thầy Lê-vi. Người Lê-vi thâu lấy một phần 10 trong thổ sản của ruộng đất. Và vì các thành chúng tôi, thầy tế lễ con cháu Aaron sẽ đi với người Lê-vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 vào trong thuế 1/10 ấy trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại trong nơi các phòng của kho tàng. Cho nên họ bắt đầu không những họ dâng hiến về hoa quả, mà bắt đầu họ dâng 1/10, và họ cho phép những người Lê-vi đó đến để thâu lấy những cái phần 10 đó. Ngày hôm nay ai mà hỏi đến vấn đề tiền bạc mà dâng hiến rất là ngại, không ai dám hỏi hết. Nhưng mà trong cái thời điểm đó, người ta cho phép các thầy tế lễ, các người Lê-vi đến để có thể thâu góp những cái phần 10, vì họ có như là cây nho hay tất cả những cái gì mà trong vườn hay là trong đồng ruộng của họ, thì họ cho phép những người đó đến và thu hoạch và đưa đúng 1/10 vào ở trong kho để có thể giúp đỡ cho công việc Chúa phát triển hay là tồn tại. Và chúng ta sẽ thấy được vì cớ những cái điều này nó bị ngưng trệ trong cái bài số 10, chúng ta sẽ thấy rằng là cái cuộc thờ phượng hay là những cái sự phục vụ bắt đầu nó có sự ngưng trệ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta góp phần. Và trong câu 39 thì chúng ta thấy bắt đầu dân Israel họ tự có trách nhiệm đối với đền của Chúa. Trước đây thì họ nghĩ ô mấy người Lê-vi, những người phục vụ, nhưng bây giờ họ cảm thấy họ có trách nhiệm, vì dân Israel và người Lê-vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Họ có một quyết định là bây giờ họ gắn bó với đền của Chúa, họ gắn bó với dân sự của Chúa, họ gắn bó với các thầy tế lễ và những người Lê-vi, họ góp phần vào đó để phục sự Ngài. Trước đây thì họ không có ai sống mặc kệ, ai giàu mặc kệ, ai thiếu nợ mặc kệ, cứ nghĩ là họ không quan tâm. Nhưng mà bây giờ họ bắt đầu họ quan tâm đến đời sống của thầy tế lễ và họ góp phần vào để phục vụ đền của Đức Chúa Trời. Và trong Hebrew đoạn 10 câu 25, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, vì hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải càng làm như vậy chừng đấy. Và ở trong công vụ đoạn 2 câu 46, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Nên quý vị thấy khi mà Thánh Linh của Chúa đến và khi mà một hội thánh được phước, là bắt đầu hội thánh hay là những người ở tại đền thờ và những người ở tại nhà có một cái sự liên kết với nhau. Ngày hôm nay nhất là người Mỹ, tôi không biết những điều ở tại Việt Nam, nhưng mà người Mỹ nhóm xong là phần ai nấy đi, họ không có quan tâm nhiều đến nhau. Nhưng mà hội thánh Việt Nam thì tôi thấy còn có sau có giờ nhóm thì có sự ăn uống thông công với nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một sự liên kết. Và khi mà tôi học bài này thì tôi cũng ứng dụng cái bài này vào trong đời sống của chúng tôi. Tôi bắt đầu mời những người ở tại hội thánh, những người mà họ đang gặp có sự khó khăn hay là những người họ cần gây dựng, chúng tôi mời vào nhà của chúng tôi, bắt đầu nấu những món ăn Việt Nam cho họ. Họ rất là thích, thì họ rất là vui vì họ có những cái thời giờ để họ nói về những cái khó khăn, những cái điều mà họ trải qua trong cuộc đời của họ cho mình, và mình có thể giúp đỡ họ để cầu nguyện. Có một anh em, anh đã rời khỏi đây trong tuần lễ vừa rồi và anh gặp nhiều sự khó khăn trong vấn đề tài chính. Anh phải đi Florida, nhưng mà sau đó thì anh đến, anh nói với một đầy tớ Chúa, anh nói bây giờ tôi phải đi vì cứ hoàn cảnh tôi như vậy. Thì một đầy tớ Chúa nói là anh cố gắng đi, sự phấn hưng sẽ sắp bùng nổ tại nơi này rồi. Anh làm thinh, và sau đó thì anh đến anh trình bày với chúng tôi, anh nói rằng là một sư nói như vậy mà hoàn cảnh của chúng tôi như vậy, thì tự nhiên tôi học được bài học. Có những người họ đang cần những cái nhu cầu thực tế trước khi họ nghĩ đến vấn đề Chúa thăm viếng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người nhìn được vào những cái nhu cầu thực tế giống như Nehemi và giống như những người ở trong thời điểm của Nehemi, và góp phần vào trong nhà của Chúa và giúp đỡ những cái đền thờ khác, không những là đền thờ về vật chất, nhưng mà những cuộc đời đó cũng là những cái đền thờ đang bị đổ nát, đang bị thiếu thốn, cần sự giúp đỡ của người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con dân của Chúa rất là thực tế. Chúa Giêsu Ngài rất là thực tế. Đói thì Ngài hóa bánh cho ăn, bệnh thì Ngài chữa lành, quỷ thì Ngài trừ. Đoạn này giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta lại làm một phần nào của tinh lành, Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài làm những điều đó. Thì bây giờ ai là người giống Chúa Giêsu, hãy học theo Chúa Giêsu thực tế trong đời sống của mình, chứ không phải chỉ là lý thuyết. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Chúng ta coi thử chúng ta có ứng dụng Chúa vào trong đời sống của chúng ta không? Ta có ứng dụng giống như thời kỳ của Nehemi không? Chúng ta góp phần vào công việc nhà của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta có những cái giao ước đó thì chúng ta ứng dụng vào trong gia đình, trong đời sống, trong nhà của Chúa, cho tiền bạc của chúng ta và có trách nhiệm với nhà của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta để phước chúng ta cầu nguyện. Thì Chúa là cha của chúng con xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để bài học này được ứng dụng vào trong đời sống của chúng con muốn con cái của con, vợ của con, chồng của con, cha mẹ của con là những người mà chúng con gây dựng trước tiên và đem họ đến trong sự nhận biết Chúa, và xin Chúa giúp để qua cuộc đời chúng con, những cuộc đời đã bị gãy đổ, tổn thương được Chúa chữa lành, và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con ứng dụng nó mỗi ngày trong đời sống để chúng con không quên. Mà chúng con là những kẻ góp phần, chứ không phải là những kẻ chỉ góp cái môi miệng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, nếu trong những ngày qua con không có làm như điều Chúa muốn, giống như điều chúng con học, thì xin Chúa Ngài tha thứ và Ngài giúp đỡ cho chúng con biết dâng nơi Chúa những điều tốt nhất. Thì giờ chúng con cái chúng con, tiền bạc chúng con, sức khỏe chúng con, điều gì tốt nhất con sẽ đem dâng lên cho Chúa và gắn bó với anh em của chúng con, góp phần vào công việc nhà của Ngài trên đất này, và giúp cho chúng con thương nhau để tại điều đó mà thiên hạ nhận biết chúng con là môn đồ của Chúa, và họ thấy rằng họ thèm khát một cuộc đời của con cái của Chúa Giêsu. Và xin Chúa cho chúng con nói là con của Ngài thì chúng con giống như Ngài, làm những điều Ngài làm. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ phần kế tiếp của chúng ta, chúng ta cảm ơn Chúa về cuộc đời của Nehemi, và Chúa đã dùng ông từ một cái nơi đổ nát, Chúa đã dùng ông để xây dựng lại những nơi đổ nát đó. Và kẻ thù dù có hăm he thì ông đã cậy ơn Chúa và đẩy lùi kẻ thù ra khỏi cái vách tường, ra khỏi Jerusalem, và bắt đầu dạy dỗ dân sự của Chúa, đưa họ vào trong cơ nghiệp của Ngài ban cho họ và giúp họ hiểu lời của Đức Chúa Trời. Một điều mà Chúa dạy dỗ và khích lệ tôi ở đây là Nehemi không bao giờ bỏ cuộc. Ông luôn luôn giữ cái lòng của ông đối với Đức Chúa Trời. Ông giữ những cái điều mà Chúa muốn ông cho dân sự của Chúa. Rất là dễ khi chúng ta gặp mà nhiều sự tấn công như Nehemi, chúng ta có lúc sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Nehemi không bỏ cuộc. Ông luôn luôn hướng về Ngài, ông trình dâng cái điều đó cho Ngài. Cho nên Chúa đã giúp ông hoàn tất. Và bài học của chúng ta sẽ học là khánh thành vách thành, hay là hoàn tất cái công việc đó. Việc cái thứ nhất, chúng ta sẽ thấy là dân sự của Chúa họ hiệp một để khánh thành. Họ vui mừng về cái sự thành công mà Chúa đã ban cho. Trong Nehemi đoạn 12 câu 27, khi khánh thành các vách, quý vị thấy là chung quanh đó nó có nhiều vách, và họ đã hoàn tất cái vách đó, các vách thành Jerusalem, thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏa, đàn cầm và đàn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit lại từ Bet-Gingan, từ đồng bằng Geba và Ách-Ma-Vết, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Khi mà những người Lê-vi đó, tôi nghĩ ở trong đoạn 11, đoạn 10 hay đoạn 11, thì họ bắt đầu họ được chia ra để ở khắp nơi, một số người ở tại Jerusalem thôi. Thì bây giờ trong cái dịp khánh thành này, họ được mang về để tổ chức một ngày lễ khánh thành để vui mừng về những điều Chúa làm. Và ở đây chúng ta thấy họ hiệp một lại để họ trở về đó với tiếng ngợi khen, ca hát, chập chỏa, đơn cầm, đơn sắt. Trong câu 28 đó là điều hiệp lại. Đây là một trong vấn đề nhiều khi thiếu ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta thấy có những buổi khánh thành là những cái buổi mà họ quan tâm đến vấn đề ăn uống, họ quan tâm đến vấn đề tổ chức, họ quan tâm để cho người ta thấy được cái thành tích mà họ đã có. Nhưng mà ở đây khi mà dân sự họ trở về, mục đích của họ là hát sướng, họ ca ngợi Chúa vì những điều Chúa ban cho họ. Và xin Chúa giúp đỡ trong cuộc đời của chúng ta, mỗi lần Chúa ban cho chúng ta thành công điều gì, hãy dâng sự vinh hiển cho Chúa, hãy cảm ơn Chúa, hãy tôn cao Ngài và biết ơn về những điều Chúa làm cho chúng ta. Và một cái điều mà người Lê-vi á, quý vị thấy họ xây các làng ở chung quanh, không phải chỉ đến thành Jerusalem mới hát với ca ngợi Chúa, nhưng mà họ được đi đến các làng chung quanh và xây ở tại đó. Và đây cái điều mà Chúa cũng muốn cho mỗi cuộc đời chúng ta, chúng ta không phải chỉ đến nhà thờ hát sướng ca ngợi tưng bừng hallelujah ngợi khen Chúa, nhưng mà khi chúng ta trở về nhà, trở về cái địa phương của chúng ta, thì chúng ta lại không mang cái sự thờ phượng hay cái tinh thần thờ phượng đó về nhà của chúng ta. Chúng ta lầm bầm, con cái chúng ta thấy là nó sợ, thấy mẹ đi nhóm thì nó rất là mừng, hay là ba đi nhóm, hay là anh chị đi nhóm rất là mừng, nhưng mà thấy mẹ ba về hay là những người đó về thì nó rất là lo sợ. Vì sao? Vì chúng ta không mang cái sự phước hạnh, cái sự vui mừng từ nơi cái đền thờ đó, từ nơi chúng ta nhóm lại đó, về nơi làng của chúng ta, về nơi nhà của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi mà gia đình ở tại gia đình được phước á, nó mang cái phước hạnh nó đến hội thánh, rồi nó mang cái phước hạnh từ hội thánh về lại gia đình. Thường chúng ta hay đến hội thánh chúng ta rất là vui, đi hầu việc Chúa rất là vui, nhưng về gia đình chúng ta lại không vui. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là những người Lê-vi họ không như vậy. Họ mang cái sự thờ phượng của Chúa nó từ nơi làng đó, họ đem về lại Jerusalem. Và chính tại nơi đó họ cùng hiệp với những người khác. Nếu những người này mà họ không có yêu mến Chúa, họ không có một tấm lòng hiệp một, thì họ về đó họ không thể nào vui vẻ được. Quý vị thấy có nhiều khi có nhiều người đi dự đại hội, có nhiều người đi dự những cái buổi nhóm, họ đâu có vui vẻ gì đâu, vì họ mang cái năng đề từ nhà đến ở tại nơi hội thánh. Giống như là cái bà Anne trong cái bài chúng ta học. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta giải quyết, để chúng ta là nguồn phước, mang cái sự phước hạnh, mang cái sự hiệp một, đừng mang đến cái sự chia rẽ. Và cái thứ hai đó là họ chuẩn bị tấm lòng cho việc khánh thành. Những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, cùng dọn cho thánh sạch dân sự các cửa và các vách thành. Khi họ xây dựng thì có nhiều cái sự còn lại hay là rác rến, thì bây giờ họ dọn cửa, dọn các thành. Nhưng mà cái điều quan trọng họ dọn tấm lòng của họ, để cho họ đến họ thờ phượng Chúa và Chúa đẹp lòng. Cho nên mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa, mỗi lần chúng ta đến dự những cái buổi đại hội hay những cái buổi nhóm, xin Chúa cho chúng ta dọn tấm lòng của mình trước. Có nhiều người đến nhóm có ngồi có mặt buồn hiu thấy rất là nặng nề. Vì sao? Vì giống như hồi nãy tôi nói đó, họ mang những cái đó vào trong cái chỗ nhóm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết chuẩn bị tấm lòng của chúng ta, để có thể cứ ngày, bất cứ ngày nào chúng ta đến, chúng ta có thể dự phần. Và tôi nghĩ Chúa rất là vui, và Chúa sẽ hiện diện rất là mạnh mẽ khi tất cả con dân của Chúa dọn đời sống của mình, xin sự tha thứ của huyết của Đức Chúa Giêsu. Điểm thứ ba đó là cái địa điểm để ca ngợi Chúa trong buổi khánh thành. Cái thứ nhất là trên vách thành, ở trong Nehemi đoạn 12 câu 31. Bây giờ tôi biểu các quan trưởng Giu-đa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn kéo nhau để đi cảm tạ. Một tốp đi về phía hữu bên vách thành, tới cửa phần. Thì ở đây chúng ta thấy khi cái bức thành đó, thì theo như tôi nghiên cứu thì nó có chiều cao khoảng 40 feet là khoảng 12 mét, chiều rộng thì khoảng 5 đến 8 mét thì khoảng 16 đến 26 feet đó. Thì khi mà họ lên, họ có thể đi lên trên đó. Thì mới đầu tôi đọc cái chỗ này, tôi nói ủa sao ổng không có phải đi ở vòng vòng đi mà ổng lại lên trên đó. Và một cái điều Chúa dạy dỗ tôi đó là họ đứng trên sự thành công để ca ngợi Chúa, chứ không phải ca ngợi sự thành công. Và đây là cái điều chúng ta, xin Chúa cho chúng ta cẩn thận, mỗi lần thành công bất cứ điều gì, hãy đứng trên cái đó để ca ngợi Chúa. Đừng có để cái đó trên đầu của chúng ta, bắt đầu chúng ta sẽ bị ma quỷ nó dẫn đi. Và ở đây chúng ta sẽ coi ở trong câu 34, Semaiah, Jeremy và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn, Sajari và các con trai của Jonathan, cháu của Semaiah, chắc của Matania, chích của Miche. Miche là con trai của Sakua, cháu của Asap. Asap là dòng dõi để ca ngợi Chúa. Cho nên quý vị thấy trong Thi Thiên đó, có nhiều bài ghi là của Asap. Đó là những người họ sáng tác những cái Thi Thiên đó để họ ca ngợi Chúa. Thì ở đây họ cầm kèn, họ ca ngợi, họ đứng trên cái vách thành để họ ca ngợi. Ở trong Ô-sê đoạn 14 câu 3, không nói với đồ bởi tay chúng tôi làm ra, mà rằng các ngài là thần của chúng tôi. rất là dễ khi chúng ta chưa thành công, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Khi chúng ta thành công rồi thì chúng ta không còn để lòng tin cậy nơi Chúa giống như trước đây. Và bắt đầu chúng ta để những cái mà nó thành công đó, cái vật chất đó trở nên thần của chúng ta. Và chính dân Israel họ đã làm điều đó. Lúc họ thành công, họ không có tìm kiếm Ngài, họ không thờ phượng Ngài, họ bắt đầu họ thờ phượng những cái thần khác. Thì ngày hôm nay cũng vậy, rất là nhiều trong đời sống của chúng ta, chúng ta không dâng sự vinh hiển cho Chúa khi chúng ta thành công. Ngay cả chức vụ, có nhiều người thành công được chức vụ thì họ bắt đầu họ khoe về cái chức vụ đó, họ lấy cái chức vụ đó như là một cái để họ vui mừng hơn là họ cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng đã ban cho họ cái chức vụ đó. Tiền bạc, sức khỏe, con cái, có nhiều người khoe về con cái, có nhiều người khoe về tiền bạc, có nhiều người khoe về danh vọng. Tất cả những điều đó là Chúa ban cho. Khi nên chúng ta học ở nơi Nehemi, hãy đứng trên những cái đó để ca ngợi Chúa. Và quý vị biết khi mà thời kỳ các sứ đồ đó, người ta đem tiền, người ta để dưới chân các sứ đồ. Họ không có để trên đầu các sứ đồ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tất cả những gì Chúa ban cho để dưới chân của Chúa, ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa và xin Chúa hướng dẫn để Chúa dùng những cái đó làm ích lợi cho công việc nhà của Ngài. Bây giờ chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Cái thứ nhất, chúng ta có hiệp một với anh em chúng ta khi chúng ta đến chúng ta thờ phượng Chúa hay là đến để dự bất cứ cái lễ nào hay không? Chúng ta có chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để thờ phượng Chúa hay không? Chúng ta có đứng trên mọi thành công để cảm tạ Chúa hay không? Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con nếu lòng của con mang sự chưa rẽ, không đem sự hiệp một đến hội thánh. Con xin Chúa ngày tha thứ rửa sạch con giờ phút này. Và nhân danh Đức Chúa Giêsu, con công bố bẻ gãy linh của sự chia rẽ thân thể của Đấng Christ vì điều này không đến từ Đức Chúa Trời. Và con chấp nhận sự hiệp một của Đức Thánh Linh để Chúa Giêsu ngày cầu nguyện cho chúng con được hiệp một với nhau về hiệp một trong Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Con xin Chúa đặt điều này trong lòng của con để bất cứ nơi nào chúng con đi, mang lấy sự vinh hiển của Ngài, đem sự hiệp một, đem sự phục vụ Chúa đến cho những nơi chúng con đến. Chúng con cảm ơn Ngài và xin Chúa giúp chúng con để bất cứ Chúa ban cho con lĩnh vực nào được thành công, hãy cho con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Nếu trong những ngày qua con khoe khoang về tài năng của mình, con khoe khoang về vật chất, con khoe khoang về con cái, con khoe khoang về chức vụ, con xin Chúa ngày tha thứ cho con ngay giờ phút này và cho con đứng trên mọi cái đó để tôn cao Ngài, vì cảm ơn Ngài đã ban cho con và gia đình chúng con, hội thánh chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Bây giờ quý vị thấy họ thờ phượng Chúa trên vách thành, rồi họ thờ phượng Chúa nhiều nơi khác. Ở trong câu 36, cùng các anh em người là Semaya, Asaren, Milalai, Gilalai, Maai, Thena, Netha, Neen, Yuda và Hanani cầm những nhạc khí của David, người của Đức Chúa Trời, và Ezra, người văn sĩ, ở đằng trước chúng. Nehemi đoạn 12 câu 37, từ các suối ở trước mặt chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi dốc vách thành và trên đền David và đến cửa nước về phía đông. Còn tốp cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốp thứ nhất, còn tôi ở đằng sau. Họ với phân nửa dân sự từ tháp các lò cho đến vách rộng đi qua trên cửa Ephraim gần cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea đến cửa chiên, chúng dừng lại tại cửa ngục. Quý vị thấy không? Họ đi họ ca ngợi Chúa trên vách thành, rồi họ ca ngợi Chúa bất cứ nơi nào họ đi. Mà họ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu trước mặt họ, ở ngay mặt, rồi chúng đi thẳng lên. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa và cảm ơn Chúa vì những gì mà chúng ta thấy hàng ngày. Thường chúng ta vui, chúng ta cảm ơn Chúa, nhưng mà những cái gì trước mắt chúng ta thấy chướng á, khó mà cảm ơn Chúa lắm. Nhưng bây giờ ở đây, ở ngay mặt chúng ta trước, rồi bắt đầu từ cái ngay mặt chúng ta giải quyết, chúng ta ca ngợi Chúa, thì bắt đầu sẽ đi thẳng lên, đi cao hơn, sự thờ phượng Chúa cao hơn. Và quý vị biết khi mà chúng ta thờ phượng Chúa, Chúa rất là đẹp lòng nghe ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Cho nên bây giờ ngay trước mặt chúng ta, cái nan đề nào nó ở ngay trước mặt chúng ta mà chúng ta chưa ca ngợi Chúa được, ngay trong giờ phút này hãy nói rằng: con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa vì chồng của con cảm ơn Chúa vì con của con, vợ của con, anh chị em của chúng con, những người mà ngay trước mặt của chúng con mà mỗi ngày chúng con không thể nào mà cảm ơn Chúa được á. Bây giờ con quyết định là con cảm tạ Ngài. Ở đây họ đi để họ cảm tạ Ngài. Và họ đi đến ở thành của David. Và quý vị biết David là một người, ông sáng tác rất là nhiều bài hát để ca ngợi Chúa. Ông có một cái linh của sự thờ phượng. Ông cảm tạ Chúa từ khi còn nhỏ. Ông đã bắt đầu ngợi khen Chúa khi ông chăn chiên. Và sau đó Chúa đã dùng ông, và nhiều thi thiên đã được viết qua sách của David. Và bây giờ họ sử dụng những cái đó để ca ngợi Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học tập được những cái điều từ nơi trong lời của Đức Chúa Trời để ca ngợi Ngài giống như dân sự của Chúa. Và quý vị thấy ông Ezra là một nhà văn sĩ, ông đi đằng trước. Đây là một trong những người lãnh đạo, ông Nehemi và ông Ezra. Và sau đó thì gì nữa? Họ có hai tốp, ông Nehemi một tốp, ông Ezra một tốp. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tốp thứ nhì họ đi đối ngang lại với tốp thứ nhất. Thường chúng ta thấy nhiều khi có những người hát múa ca ngợi Chúa, hay là trong ban nhạc, trong ban hát, hai nhóm đó thì thường là đối nghịch đó, hoặc là đối ngang mà đối ngược, có nghĩa là họ không có đồng ý với nhau. Nhưng mà hai tốp ở đây họ chia ra để chi? Họ cảm tạ Chúa, họ đối đáp để họ ca ngợi Chúa. Cho nên đây là một cái điều chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta ứng dụng vào trong nơi để chúng ta góp phần hầu việc Chúa, hoặc là tại trong gia đình của chúng ta. Không có phải đối ngang để mà đối địch, mà đối ngang để cùng chia nhau để thờ phượng, để cảm tạ Ngài. Rất là nhiều nơi, ngay cả cái ban nhạc, ban hát đó, luôn luôn có sự chia rẽ. Vì sao? Đó là cái nơi phước hạnh, cái nơi mà dẫn dân sự đến để tìm gặp Chúa, và Chúa hiện diện giữa sự ngợi khen. Cho nên ma quỷ nó đánh ngay vào chỗ đó để nó giải tán cái chỗ đó. Mà nhiều người không biết, họ lại trở nên công cụ của Satan để dẹp cái buổi nhóm đó, để dẹp những người thờ phượng đó. Cho nên giờ chúng ta biết rồi, chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con xin Chúa Ngài tha thứ và giúp con không đối ngang ngược với anh em nữa, con không đối nghịch với anh em nữa, mà chúng con cùng nhau để cảm tạ Chúa của chúng con, và Ngài nhận lấy sự vinh hiển. Vì rất là dễ có nhiều người họ lên họ múa, họ lên họ hát, họ lên trở nên họ là những người biểu diễn, họ muốn có sự tập trung về họ hơn là muốn cho người ta tập trung để ca ngợi Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta rơi trong tình trạng đó. Rất là dễ quý vị ơi, trước đây tôi cũng rơi trong tình trạng đó, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa khi mỗi lần những cái điều đó đến, tôi nói là sự vinh hiển thuộc về Chúa, những gì Chúa ban cho con là thuộc về Ngài, và Ngài sử dụng lấy để cho sự vinh hiển của Ngài. Quý vị hãy từ chối những điều đó, còn nếu không á, ma quỷ nó sẽ lảng vảng bên lỗ tai của chúng ta, và nó nói rằng: ô hát hay quá, ô cảm ơn Chúa, cái người này chơi nhạc hay quá, hôm nay mặc áo nhìn đẹp nhất ở trong cái ban nhạc. Cái nghĩa là nó bắt đầu nó tâng bốc chúng ta lên. Thì chúng ta hãy nói là: con dâng sự vinh hiển cho Chúa, Ngài tạo dựng con. Bây giờ mắt, mũi, miệng, lỗ tai của con, hơi thở của con, giọng hát của con, tất cả Ngài đã tạo dựng nên, Ngài nhận lấy sự vinh hiển hoàn toàn. Và con đến đây để cảm tạ Ngài, con đến đây để tôn cao Ngài, không phải tôn cao chính mình con. Xin Chúa giúp cho chúng ta để thoát khỏi cái bẫy của Satan. Và chúng ta thấy khi mà lời của Chúa, khi mà họ đến để họ cảm tạ Chúa, thì họ đi tất cả các cửa, chỗ nào cũng ca ngợi Chúa. Quý vị ở đây người ta thấy à, chúng dừng tại cửa ngục, ở tại cửa ngục cũng được ca ngợi Chúa. Và quý vị thấy ông Sao-lơ và Phao-lô, họ ở trong tù, họ bị đánh đập, họ bị cầm xiềng. Tại nơi đó khi họ bắt đầu họ ca ngợi Chúa thì xiềng xích đã mở ra, và Chúa đã dùng họ để đem tin lành của Chúa đến cho người cai ngục. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, ai hiện bây giờ đang ở trong tình trạng bế tắc về tài chánh, về con cái, về gia đình, quý vị có thể là đang ở trong cửa ngục, hãy cảm tạ Ngài, hãy chúc tụng Ngài. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng, và Chúa sẽ bày tỏ cái quyền năng của Ngài khi chúng ta bắt đầu cảm tạ, ngợi khen Chúa. Khi chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta biết ơn Ngài. Nội mà Chúa cứu chúng ta ra khỏi địa ngục là chúng ta biết ơn Chúa rồi quý vị. Chúa chết, Chúa đổ huyết ra để tha thứ tội chúng ta, đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa rồi, chưa nói là Chúa làm cho chúng ta điều gì. Nhưng mà thường thì chúng ta coi mấy cái đó là chuyện nhỏ. chuyện lớn là Chúa phải trả lời cho chúng ta, Chúa phải làm theo cái điều chúng ta cầu nguyện, còn nếu không thì chúng ta không cảm tạ Chúa được. Nhưng mà ở đây họ đi khắp mọi nơi, họ đều cảm tạ Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và cái kế tiếp đó là họ vào trong đền của Chúa, trong Nehemi đoạn 12 câu 40, đoạn 2 tốt cảm tạ dừng lại trong đền của Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy. Và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseya, Benjamin, Miche, Eli, Oenai, Sacheri và Hanania. Lại có Maaseya, Semaya, Eleasa, Usi, Yohanan, Minkaya, Elam và Esa, những kẻ ca hát lớn tiếng, có Yit ra hia dẫn dắt. Quý vị thấy họ rất là trật tự, họ ca ngợi Chúa, nhưng mà cái điểm của họ là trở vào trong đền của Ngài, đi khắp mọi nơi ca ngợi Chúa, cảm ơn Chúa, nhưng mà chính cũng vào trong đền của Ngài để dâng lên sự vinh hiển cho Ngài. Cho nên khi cái điều mà ngày hôm nay á, cái đền thờ tôi nhắc lại đó là trong đời sống của chúng ta, không phải chỉ đi ra suốt ngày hát hallelujah, cái gì cũng cảm ơn Chúa, ô cảm ơn Chúa, nhưng mà về tới nhà bắt đầu lầm bầm, oán trách, bực bội, dùng dằn, thì đó là điều không đẹp lòng Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta khi trở lại cái đền thờ của Chúa đó, hãy để thì giờ cảm tạ Ngài, chúc tụng Ngài. Nếu chúng ta đến vào đền thờ của Chúa mà gọi là cái nơi để nhóm họp á, mục tiêu của chúng ta là cảm tạ, ngợi khen Chúa. Cho nên chúng ta thờ phượng Chúa ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào, ở chợ, ở chỗ làm hay là ở trong nơi kín mật của đời sống của chúng ta đều có thể ca ngợi Chúa hết. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ để phút chúng ta cầu nguyện. Trong những ngày qua quý vị thờ phượng Chúa ở đâu? Thường hay đi đến đền thờ thờ phượng Chúa, về nhà cái thái độ quý vị ra sao? Có cảm ơn Chúa không? Có chúc tụng Chúa không? Có tôn cao Chúa không? Hay là đời sống rất là nặng nề, lầm bầm, khó chịu? Vì chúng ta ăn năn với Chúa, lạy Chúa, con học được những tấm gương ở trong Nehemi, và trong thời điểm của ông, người ta ca ngợi Ngài bất cứ nơi nào, và người ta hiệp một để thờ phượng Chúa, và họ vào trong đền của Ngài để thờ phượng Ngài. Chúa ơi, con là đền thờ của Ngài, con muốn ca ngợi Chúa trong tâm linh của con, và Ngài đẹp lòng khi Ngài nhìn vào đời sống của con là đời sống đầu phục Ngài, thờ phượng Ngài bất cứ nơi nào. Con xin Chúa giúp chúng con, để chúng con không phải là người biểu diễn, chúng con không phải làm cho người ta thấy, mà trong nơi kín nhiệm, Ngài thấy và Ngài vui lòng vì con làm đẹp lòng Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng thì giờ này cho Chúa, dâng tấm lòng này cho Chúa. Xin Chúa thánh hóa con, biến đổi môi miệng của con, để kể từ giờ phút này con có một quyết định là tập cảm ơn Ngài. Và Chúa biết rằng con không tự làm được, nhưng mà con làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho con, Chúa ban năng lực cho con. Con cảm ơn Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Và phần thứ tư đó là sự vận hành của Chúa trong buổi khánh thành. Quý vị thấy họ làm cái công việc của họ, họ hiệp lại, họ chuẩn bị đời sống của họ, họ dọn dẹp hết, họ đi vòng khắp mọi nơi để ca ngợi Chúa, họ vào trong đền thờ thờ phượng Chúa. Bây giờ Chúa vận hành. Cho nên chúng ta muốn Chúa vận hành, chúng ta hãy làm theo nguyên tắc của Chúa. Thường chúng ta cứ kêu gào, Chúa ơi, Thánh Linh ơi, xin Chúa vận hành, Thánh Linh ơi, xin hãy phấn hưng. Nhưng mà chúng ta lại không giải quyết đời sống của mình, nó đầy dẫy những cái rác đó, đầy dẫy những cái điều mà Chúa không thể nào Chúa ngự được. Miệng thì tối ngày nói lung tung hết, không có nói những cái điều mà Chúa muốn, thì làm sao Chúa vận hành được quý vị? Thì ở đây chúng ta thấy cái những cái nguyên tắc rất là quan trọng để chúng ta ứng dụng. Trong ngày đó chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ, vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi. Các người đàn bà và các con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Cảm ơn Chúa không quý vị? Mỗi lần Chúa thăm viếng trong Israel á, cái tiếng đó vang rất là xa. Và quý vị thấy trong thời điểm mà Chúa thăm viếng hội thánh đầu tiên đó, tiếng đó cũng vang ra rất là xa. Hội thánh Thessalonica cũng vậy, là những cái đời sống và yêu mến kính sợ Đức Chúa Trời đó, tiếng đó vang ra rất là xa. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta, tiếng mà người ta vang ra xa cho mình á, là tiếng gì quý vị? Tiếng xấu hay là tiếng tốt? thường chúng ta có những lúc người ta nói xấu vì những cái mình không có, điều đó chúng ta không kể vì cớ Chúa sẽ bênh vực chúng ta. Nhưng mà có những cái xấu mà thật sự nó có thì chúng ta phải nhờ Chúa để giải quyết. Ngày hôm nay hội thánh của Đức Chúa Trời được mang tiếng xấu hay là tiếng tốt là tùy thuộc ở mỗi cá nhân của cuộc đời của chúng ta. Coi tới phần trên, chúng ta có làm như điều Chúa muốn, chúng ta có ứng dụng lời Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta để được Chúa thánh hóa, được Chúa biến đổi. Và sau đó người ta thấy con dân của Chúa là những người mà họ yêu thích. Có những người họ không thích đạo tin lành, nhưng mà họ phải xác nhận rằng những con cái Chúa là những người sống kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi có một người bà con ở trên cao nguyên, anh chưa tin Chúa, nhưng mà anh nói với chúng tôi rằng là tôi xác nhận những người dân tộc ở trên khu vực này, từ khi họ tin Chúa, họ là những người rất là tốt. Họ bỏ những cái thói hư tật xấu, những mê tín dị đoan, và họ bắt đầu họ làm ăn được phát triển. Quý vị thấy không? Người ngoại người ta cũng có thể xác nhận qua đời sống của con dân của Đức Chúa Trời. Thế nên xin Chúa cho chúng ta được Chúa Ngài đến để đụng vào trong tấm lòng của chúng ta ngay giờ phút này, và Chúa thăm viếng cuộc đời của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đợi phải đến phóng hân, đi những đại hội để Chúa thăm viếng, nhưng mà Ngài muốn thăm viếng mỗi giây phút trong cuộc đời chúng ta. 24/24 chúng ta sống trong sự phóng hân, như cái bài cầu nguyện công bố chúng ta công bố. Nhiều khi chúng ta công bố: Chúa ơi, chúng con được phóng hân 24/24 7 ngày trong tuần. Nhưng mà thật sự họ chẳng có gì xảy ra hết. Vì sao? Vì chúng ta không có dứt bỏ những cái điều Chúa muốn, mà chúng ta lại làm những cái điều mà ma quỷ nó muốn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta coi trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 10: Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va, hãy rêu lời ấy ra trong các cù lao xa. Khá nói rằng đấng đã làm tan lạc Israel sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ những kẻ chăn giữ bầy chiên mình. Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cóp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn, sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va. Lúa mì, rượu mới, dầu và con nhỏ của chiên và bò, lòng họ sẽ như vườn đượm nhừng, chẳng buồn rầu chi nữa hết. Bây giờ con gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung, vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. Tiên tri Giê-rê-mi nói điều này, và 70 năm sau điều này được thực hiện. Ông nói tiên tri về những cái điều mà sẽ xảy đến cho dân Israel là họ sẽ bị lưu lạc, họ sẽ bị xa cách nhà của Đức Chúa Trời. Vì cớ trong cái lúc thuận tiện, họ không để lòng để phục sự Chúa. Cho nên Chúa đã cho phép, ở đây Kinh Thánh đó nè, Ngài đã làm cho Israel tản lạc. Cho nên quý vị thấy nhiều khi không phải là vô cớ những cái điều xảy đến trong cuộc đời chúng ta. Và dân Israel họ đã bị lưu đày, họ đã bị những kẻ mạnh tấn công họ, nhưng mà Chúa chuộc họ lại. Cho nên ngay giờ phút này, con cái của chúng ta còn xa cách Chúa, chồng chúng ta còn xa cách Chúa, bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài là đấng cho phép những điều này xảy ra, thì Ngài cũng có quyền để thâu gia đình chúng con trở lại giống như Ngài làm trên Sen. Và khi mà dân Sen họ trở về thì họ ca hát, họ ngợi khen Chúa, thì cái ơn phước của Chúa đó bắt đầu nó chảy đến lúa mì, rượu mới, dầu, con nhỏ, bầy chiên, bầy bò, tất cả mọi sự đều được cái sự ban phước, sự sức dầu. Quý vị thấy khi chúng ta bắt đầu ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài đó, thì cái sự sức dầu của Chúa nó đổ xuống gia đình chúng ta, nó đổ xuống con cái chúng ta, nó đổ xuống đến những người thân của chúng ta như lời Chúa hứa ngay trong giờ phút này. Và nếu quý vị tin ngay giờ phút này, quý vị nhận được. Còn quý vị cứ lầm bầm, than thân, trách phận: hội thánh không giúp tôi, người ta không giúp tôi, không ai cầu thay cho tôi, tại họ cho nên tôi bị như thế này, tôi mà đến một hội thánh khác bảo đảm ha, tôi được sử dụng tốt hơn. Cái nghĩa là nhiều điều chúng ta đổ lỗi cho người khác mà chúng ta không thấy được chính mình, không ca ngợi Chúa, thì quý vị không thể nào nhận được những ơn phước của Chúa. Cho nên bây giờ hãy tập ca ngợi Chúa, thì cái sự ơn phước của Chúa nó tuôn tràn đến xuống, từ người già đến người trẻ, chúng ta đi đâu người ta cũng cảm nhận cái sự nghiện của Chúa, cái sự ban phước của Chúa trên đời sống của chúng ta, và chúng ta trở nên nguồn phước cho mọi người y theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được Chúa. Bây giờ chúng ta để phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con muốn kinh nghiệm được những điều như dân Sen họ kinh nghiệm. sự vui mừng của Ngài ở trong chúng con. Và sự vui mừng chỉ được trọn vẹn khi chúng con ở trong sự vui mừng của Chúa Giêsu. Hãy giúp chúng con đầu phục Ngài, tha thứ cho những lời nói oán trách, chỉ trích, khó chịu của chúng con, không biết cảm tạ, không biết ngợi khen Ngài như điều Ngài mong muốn. Chúa Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Bây giờ hãy giúp con ca ngợi Chúa và thăm viếng con ngay giờ phút này, Chúa ơi. Hãy đụng đến tấm lòng của con, thay đổi tâm trí của con, cái nhìn của con về người khác, cái nhìn của con về Chúa, cái nhìn của con về chính mình. Thay đổi môi miệng của chúng con để bắt đầu chúng con ca ngợi Ngài, cảm tạ Ngài những gì trước mắt chúng con. Ngài sẽ đem chúng con lên nơi cao. Ngài sẽ bày tỏ những điều lạ lùng cho chúng con khi chúng con biết đầu phục Ngài, giải quyết những cái gì rác rến trong cuộc đời của chúng con. Chúa xin tha thứ để bởi môi miệng chúng con những người khác bị tổn thương, hoặc chúng con tổn thương bởi môi miệng của người khác. Bây giờ Ngài tha thứ và rửa sạch chúng con, và xin Chúa giúp những người mà con làm tổn thương đó, họ tha thứ cho con. Con muốn được thay đổi, con muốn được trở nên công cụ để tôn cao Ngài. Vì Ngài tạo dựng chúng con là để tôn cao Ngài, để làm cho Chúa được vinh hiển. Xin Chúa giúp chúng con hoàn thành được mục đích như Ngài đã giúp Nehemi, như Ngài đã giúp cho dân sự của Ngài. Và Chúa ơi, Ngài sẽ đổi sự buồn thảm chúng con ra vui mừng. Ngài đem con cái chúng con bị lưu lạc, bị cách xa nhà Chúa trở về để cùng với con hát ca ngợi Chúa. Xin cho con yêu thương Ngài. Quý vị hãy đưa tay lên mà nói rằng con chấp nhận sự sức dầu của Ngài cho sự người khen và sự thờ phượng vận hành trong con. Xin Chúa vận hành trong tâm trí, trong linh hồn của con, để con thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Xin tha thứ, giải cứu chúng con ra khỏi những cái bẫy của Satan, để con không làm thỏa mãn xác thịt của mình nữa, mà con làm cho Chúa được vui mừng. Con cảm ơn Chúa, con chấp nhận sự thăm viếng của Ngài, con chấp nhận sự sức dầu của Ngài, con chấp nhận sự tha thứ của Ngài. Những linh của sự kiêu ngạo, những linh của sự khoe khoang, những linh của sự ích kỷ, những linh của sự khó chịu, linh của sự chia rẽ, ghen ghét, linh của sự đoán xét, phải lui ra khỏi ta ngay giờ phút này. Ta công bố bẻ gãy mọi giao ước mà ta đã vô tình, cố ý lập với người Satan. Và ta nói rằng ta sẽ được phước. Ta hòa lòng với dân sự của Chúa để tôn cao Chúa Giêsu, và Ngài được vinh hiển từ nay cho đến đời đời. Con chấp nhận lời của Ngài, con biết ơn Ngài, và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.